tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này hôm nay, chúng ta học bài thứ hai về người mẹ của ông Samson. Samson là anh hùng lớn của con dân Chúa trong thời các quan xét. Người phụ nữ này nằm trong danh sách những phụ nữ vô danh, vì Kinh Thánh không cho biết tên của bà, nhưng chỉ gọi bà là vợ của Manoa. Chúng ta có thể gọi bà là bà Manoa, nhưng gọi là mẹ của Samson có lẽ dễ nhớ hơn. Mẹ của Samson là người son sẻ, không con. Nhưng một ngày kia, Thiên sứ của Chúa hiện đến, báo tin rằng bà sẽ sinh một con trai. Đứa con đó được biệt riêng cho Chúa và sẽ được Chúa dùng để giải cứu con dân Ngài khỏi tay kẻ thù. Sau khi gặp Thiên sứ và nghe tin vui đó, bà Manoa đến kể lại cho chồng mọi điều Thiên sứ đã nói cùng bà. Sau đó Kinh Thánh ghi tiếp như vậy. Manoa cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi, đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sinh ra. Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Manoa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến cùng người đàn bà đang khi ngồi trong đồng ruộng, còn Manoa chồng nàng không có tại đó với nàng. Người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng: Kìa, người đã đến cùng tôi ngày nọ, nay lại hiện đến. Manoa đứng dậy đi theo vợ mình, và khi đến gần người đó thì nói rằng: Ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng? Người đáp: Ấy là ta. Manoa tiếp: Khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào và phải làm sao? Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: Người đàn bà phải kiêng cử mọi điều ta đã dặn nàng, chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khá giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho. Trích sách Các Quan Xét chương 13, câu 8 đến câu 14. Phân đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta biết về ông bà Manoa, cha mẹ của Samson như sau. Trước hết, ông bà là người Do Thái, là con dân Chúa và là người kính yêu Chúa, nên đến đúng thời điểm được Chúa chọn và ban cho đặc ân lớn lao. Khi nghe vợ nói bà gặp thiên sứ và được thiên sứ báo tin vui là sẽ có con trai, ông Manoa không chê cười vợ hay nghi ngờ lời vợ nói. Trái lại, ông tin lời vợ và đi cầu nguyện với Chúa ngay. Ông cầu xin Chúa cho thiên sứ của Chúa lại hiện đến một lần nữa và chỉ dạy cho ông bà biết phải làm gì để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Ông Manoa có đời sống đẹp lòng Chúa nên lời cầu xin của ông được Chúa nhậm. Thiên sứ của Chúa lại hiện đến. Nhưng Khi thiên sứ hiện đến với vợ ngoài đồng ruộng, thì ông Manoa không có mặt tại đó. Bà liền chạy đi gọi ông, và cả hai vợ chồng được tiếp chuyện với thiên sứ. Là người chân thật và thẳng thắn, ông Manoa hỏi thiên sứ, ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng? Khi thiên sứ đáp, ấy là ta. Ông Manoa liền xin thiên sứ chỉ dạy cho vợ chồng ông những điều cần phải làm để chăm sóc và chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời, để rồi trở nên một người được Chúa dùng. Những chi tiết này cho thấy vợ chồng bà Manoa có sự hiệp nhất, cùng một đức tin nơi Chúa và tâm đầu ý hợp trong sự vâng phục ý Chúa. Cả hai ông bà đều muốn biết rõ lời Chúa truyền dạy để làm theo, hầu chuẩn bị chào đón đứa con trai mà Chúa hứa ban cho ông bà. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Bây giờ, Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng, xin cho phép chúng tôi cầm ông lại, đặng dọn dâng cho ông một con dê con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng, dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn vật thực của ngươi. Nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu, thì hãy dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Vả, Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng, danh ông là chi, để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng, sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Manoa liền bắt con dê con luôn với của lễ chay dâng lên cho Đức Giê-hô-va tại trên hòn đá. Chúng tôi vừa đọc sách Các Quan Xét, chương 13, câu 15 đến 19 phần A. Chi tiết Kinh Thánh ghi trong các câu này cho thấy ông Manoa là người đơn sơ, chân chất. Ông được Chúa ban một đặc ân lớn mà không biết. Đặc ân đó là vợ chồng ông được trực diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời, được nhìn thấy thiên sứ và được trò chuyện với thiên sứ. Vì tưởng đó chỉ là một người, chứ không biết mình đang đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời, nên ông Manoa mời thiên sứ ở lại dùng bữa với gia đình ông. Ông cũng thành thật hỏi thiên sứ tên gì, nhưng thiên sứ không cho biết tên. Ngay cả khi thiên sứ trả lời, sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Ông Manoa cũng không biết là ông đối diện với thiên sứ của Chúa. Khi vị thiên sứ nói không thể ở lại dùng bữa với gia đình ông, nhưng nếu ông muốn thì hãy dâng một của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời, ông Manoa vẫn không biết là mình đang đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ông bình tĩnh và thản nhiên bắt một con dê con làm thịt và dâng làm của lễ thiêu. Kinh Thánh ghi tiếp như sau. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng, có Manoa và vợ người chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy, Manoa té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng ông và vợ ông nữa. Manoa nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng vợ rằng, quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Trích Các Quan Sát chương 13, câu 19 phần B đến câu 22. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, cao cả, với vinh hiển, chói sáng. Con người không thể trực diện với Ngài. Kinh Thánh nhiều lần nhắc rằng, không người nào có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời. Người nào nhìn thấy Chúa thì sẽ phải chết. Ông Manoa biết điều đó, nên khi thấy lửa từ bàn thờ bay lên trời và thiên sứ của Chúa cũng bay lên trong ngọn lửa, ông sợ hãi và nói, quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời. Nhưng cảm tạ Chúa, ông bà Manoah không chết. Và lúc đó vợ ông nói, nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhầm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay chúng ta? Lại lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho chúng ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay? Lời đáp của bà Manoah cho thấy bà là người có đức tin lớn, cũng là người hiểu biết. Lý luận của bà thật là sáng suốt, vì bà nói, nếu Chúa muốn giết chúng ta vì chúng ta là người tội lỗi mà được nhìn thấy Ngài, thì tại sao Ngài nhậm của lễ chúng ta dâng cho Ngài và cho chúng ta được chứng kiến tất cả những điều này? Thưa quý vị, những chi tiết Kinh Thánh ghi về bà mẹ của Samson, như việc bà được thiên sứ đến báo tin vui, bà đi kể lại cho chồng nghe những gì thiên sứ nói và những gì bà hiểu khi gặp thiên sứ lần thứ hai, cho thấy bà là người có đức tin mạnh mẽ. Hai câu cuối cùng của sách Các Quan Xét chương 13 ghi như vậy. Người đàn bà này sinh một con trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh Đan giữa quãng Sorea và Etaon. Lời thiên sứ nói với bà Manoah đã thành sự thật. Bà sinh được một con trai, ông bà đặt tên là Samson. Chúng ta hãy tưởng tượng niềm vui của người nữ vô danh này khi được bồng bế đứa con trai trong tay. Một tác giả nọ viết như sau. Đôi vợ chồng Do Thái khiêm nhường này đồng hành với Chúa đã lâu và được Chúa kể là xứng đáng để được gặp sứ giả của thiên đàng. Dù son sẻ không con, nhưng bà có đức tin nơi Chúa. Kinh Thánh không ghi lại một lời phàn nàn, than thở nào của bà, vì Chúa đã không cho bà có con. Vốn là người có đức tin, chúng ta tin rằng bà đã dành nhiều thời giờ cầu khẩn với Chúa, xin Chúa ban cho một đứa con. Có lẽ những giờ phút bên chân Chúa đã giúp bà bớt cô đơn và thêm nghị lực để chờ đợi Chúa đáp lời. Là phụ nữ Do Thái kính sợ Chúa, bà tin rằng một ngày kia Chúa sẽ đáp lời bà cầu xin. Hơn thế nữa, người nữ kính sợ Chúa này hẳn có đời sống phù hợp với đời sống biệt riêng cho Chúa của người con mà Chúa sắp ban cho bà. Chúa cũng ban cho bà ơn để sẵn sàng dâng đứa con Chúa ban cho ngay từ trong lòng mẹ. Khi chồng bà lo sợ nghĩ rằng mình sẽ chết vì đã nhìn thấy Đức Chúa Trời, thì bà bình tĩnh, khôn ngoan trả lời, nếu Chúa muốn giết chúng ta, thì Ngài đã không nhậm của lễ thiêu chúng ta dâng lên và cũng không cho chúng ta biết tất cả những gì mà Ngài đã phán truyền. Thưa quý vị, người nữ vô danh này có một trực giác, một sự hiểu biết đặc biệt từ nơi Chúa. Bà biết chắc rằng, dù được đối diện với thiên sứ của Chúa, bà sẽ không chết, nhưng được sống với một đời sống đổi mới khác hẳn những ngày trước. Vì đứa con Chúa ban cho bà sẽ đem đến niềm vui và sự tươi mới cho gia đình bà. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày tiếp về bà mẹ của Samson. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai con.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về cách hướng dẫn con cái để các em có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Trong bài kỳ trước, chúng tôi trình bày một số điều Kinh Thánh dạy về con trẻ và nhu cầu tâm linh của các em. Bốn điều Kinh Thánh dạy về con cái hay các em nhỏ mà chúng tôi đã nói đến là: thứ nhất, con cái là món quà do Đức Chúa Trời ban cho. Thứ hai, các em dễ uốn nắn và hướng dẫn. Thứ ba, các em thích nghe về Chúa và sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa. Điều thứ tư, Kinh Thánh dạy là Chúa Giê-xu yêu thương trẻ em và dành thì giờ cho các em. Kinh Thánh ghi Chúa phán: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 14. Chúa Giê-xu nói lời này với các môn đồ vì họ không cho cha mẹ đem con đến gần Chúa. Lời này cũng nhắc nhở chúng ta ngày nay rằng chúng ta đừng ngăn trở các em nhỏ đến với Chúa để được biết Chúa và tin nhận Ngài. Vì khi lớn hơn, các em có thể không muốn học biết về Chúa và sẽ không tin Chúa. Chúng ta cần nhìn thấy giá trị của con cái và cơ hội quý báu để dạy các em về Chúa. Đó là khi các em còn bé thơ, chưa bị ảnh hưởng xấu của bạn bè và trần gian, nếu được hướng dẫn biết Chúa, các em sẽ được thu hút đến với Chúa, sẽ yêu Chúa và đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài. Các môn đồ ngày xưa ngăn cản các em nhỏ đến với Chúa vì họ không nhìn thấy giá trị của các em như Chúa nhìn thấy. Cầu xin Chúa soi sáng để chúng ta không sai lầm như các môn đồ ngày xưa, nhưng sẽ hết lòng quan tâm hướng dẫn con cái chúng ta tin Chúa từ lúc còn thơ ấu. Điều thứ năm Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy, đó là Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng các em nhỏ rất quan trọng. Người lớn chúng ta thường có khuynh hướng xem thường trẻ con, nhất là trong văn hóa Việt Nam chúng ta. Trong những buổi nhóm họp, tiệc tùng, trẻ con thường bị bỏ quên hoặc bị xua đuổi đi nơi khác. Có lẽ quý vị còn nhớ khi nhỏ mình thường bị hất hủi hay bị bỏ quên trong những buổi họp mặt của đại gia đình hay trong đám tiệc. Trong văn hóa Á Đông, trẻ con phải im lặng, không được nói nếu người lớn không hỏi đến. Phải đi chỗ khác chơi cho người lớn làm việc để người lớn bàn bạc những chuyện quan trọng. Khi có tiệc tùng, trẻ con phải ăn sau, ăn dưới bếp, có khi chỉ được ăn những thức ăn vụn hay thức ăn dư thừa. Các em nhỏ vì thấp cổ bé miệng và bị xem là không quan trọng, nên phải chấp nhận sự đối xử không công bình như thế. Nhưng đối với Chúa Giê-xu thì khác. Trong thời gian thi hành chức vụ trên trần gian, Chúa rất bận rộn và phải chu toàn những trách nhiệm lớn lao. Nhưng Ngài đã không quên các em nhỏ. Ngài dành thì giờ bồng bế các em, chúc phước cho các em. Chúa cũng dạy các môn đồ ngày xưa và dạy chúng ta ngày nay những điều quan trọng trong việc đối xử và chăm sóc các em nhỏ. Rất nhiều lần Chúa cho môn đồ Ngài thấy rằng các em nhỏ rất quan trọng đối với Chúa và cũng quan trọng trong nước thiên đàng. Chúa dùng trẻ em để dạy môn đồ về tầm quan trọng của trẻ con và về sự cao trọng thật. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi lời Chúa dạy như sau. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ và phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Hãy giữ mình, đừng khinh dễ một đứa nào trong những đứa trẻ này. Vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt cha ta là đấng ở trên trời. Cũng thể ấy, cha các ngươi ở trên trời không muốn cho một đứa nào trong những đứa trẻ này phải hư mất. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 18, câu 1 đến câu 6, câu 10 và câu 14. Thưa quý vị, các môn đồ nghĩ rằng trẻ con không quan trọng đối với Chúa Giê-xu, cũng như không quan trọng trong chức vụ của Ngài. Nhưng lời Chúa phán dạy, cũng như điều Ngài làm, cho thấy đối với Chúa, các em nhỏ rất quan trọng. Khi các môn đồ tranh cãi, biện luận với nhau xem ai là lớn, là cao trọng hơn hết, thì Chúa đã dùng một đứa trẻ để dạy các môn đồ. Lời Chúa nói trong Ma-thiơ chương 18 mà chúng ta vừa nghe dạy chúng ta những điều sau đây. Điều thứ nhất, người nào có tâm tình đơn sơ, chân thật như trẻ con thì mới được vào thiên đàng. Điều thứ hai Chúa dạy là người nào khiêm nhường như một đứa trẻ sẽ là lớn nhất trong thiên đàng. Điều thứ ba Chúa dạy rằng ai vì Chúa tiếp đãi một em nhỏ, đó là tiếp đãi chính Chúa. Điều thứ tư, người nào làm cho những em nhỏ đã tin Chúa ngã vào tội lỗi thì đáng bị trừng phạt. Điều thứ năm Chúa dạy là chúng ta không được khinh dễ các em nhỏ. Và thứ sáu, Đức Chúa Cha không muốn một em nhỏ nào bị hư mất. Tất cả những điều này cho thấy đối với Chúa Giê-xu, các em nhỏ rất quan trọng. Chúa biết tuổi ấu thơ là tuổi dễ dạy dỗ, uốn nắn, nhất là về mặt tâm linh. Khi được người lớn quan tâm, dạy dỗ, chăm sóc và tạo ảnh hưởng tốt trên các em, sẽ giúp các em không bị hư mất nhưng được cứu rỗi. Đây cũng là điều chúng ta cần ghi nhớ và thực hành đối với những đứa trẻ Chúa đặt để trong gia đình chúng ta và trong hội thánh chúng ta. Các em nhỏ sinh ra trong gia đình tin Chúa cần được cha mẹ giải thích về phúc âm, tức là nói cho các em biết Chúa Giê-xu là ai, tại sao Ngài phải chết trên cây thập tự, và tại sao các em phải tin Chúa. Là cha mẹ, chúng ta cần nắm lấy mọi cơ hội để nói về Chúa cho con. Đừng bao giờ nghĩ rằng cha mẹ tin Chúa thì con cái sẽ đương nhiên tin Chúa và trở thành con của Chúa. Thưa không, Kinh Thánh xác định rằng việc tin nhận Chúa Giê-xu là vấn đề riêng của mỗi người. Mỗi cá nhân phải tiếp nhận Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa để được tha thứ tội và được sự sống đời đời. Cha mẹ không thể tin Chúa dùm con hay thế cho con được. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 ghi như vậy: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12 thì dạy như sau: Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Các câu Kinh Thánh này có chữ hễ ai, xác định rằng người nào tin nhận Chúa Giê-xu thì người đó được cứu. Các em nhỏ, dù có cha mẹ tin Chúa hay cha mẹ hầu việc Chúa, cũng phải tiếp nhận Chúa mới được cứu. Các em không thể được cứu nhờ đức tin của cha mẹ hay công đức của cha mẹ. Nhiều em sinh ra trong gia đình tin Chúa khi còn rất nhỏ, mới 2-3 tuổi đã muốn tiếp nhận Chúa. Điều này lắm khi khiến cha mẹ e ngại, vì sợ con mình tiếp nhận Chúa mà không hiểu rõ ý nghĩa điều các em làm. Nếu gặp trường hợp này, chúng ta đừng e ngại, nhưng cứ giúp con cầu nguyện tin Chúa. Sau đó, khi lớn thêm vài tuổi, biết nhiều hơn về Chúa, hiểu rõ hơn về ơn cứu rỗi, các em có thể cầu nguyện tiếp nhận Chúa lần nữa. Điều đó không hại gì. Là người tin Chúa, kính yêu Chúa, dĩ nhiên chúng ta muốn dạy con cái lời Chúa, muốn giúp các em biết Chúa và tin Chúa càng sớm càng tốt. Vì vậy, chúng ta nên bắt đầu dạy từ khi con còn nhỏ. Các nhà giáo dục thiếu nhi cho biết, cha mẹ nên dạy con về Chúa càng sớm càng tốt, qua những bài thánh ca, những câu chuyện kinh thánh đơn giản, dễ hiểu. Chúng ta không thể nói tuổi nào là quá sớm, vì mỗi em có khả năng hiểu biết khác nhau. Điều chúng ta cần cẩn thận là các em nhỏ rất mềm mại, đơn sơ, dễ tin, dễ hướng dẫn đến với Chúa. Nên chúng ta cũng cần mềm mại, nhẹ nhàng và kiên nhẫn đối với các em. Chúng ta không dạy các em nhỏ như dạy người lớn. Các em cần có thời gian để lớn lên và trưởng thành trong đức tin. Khi các em đã cầu nguyện, tin nhận Chúa, chúng ta cần tiếp tục dành thì giờ tận tâm dạy lời Chúa và hướng dẫn các em từng bước trong lời của Chúa. Đa số các em nhỏ tiếp nhận Chúa trước, rồi sau đó mới hiểu tin Chúa nghĩa là gì. Khi cầu nguyện mời Chúa vào lòng, các em chưa hiểu hết, nhưng các em đã sẵn sàng để tiếp nhận Chúa. Lòng hăng hái, chân thành và đức tin đơn sơ của các em nhỏ là điều chúng ta cần học hỏi và bắt chước. Chúa Giê-xu phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 15. Lòng chân thật, khiêm nhường và đức tin đơn sơ của một đứa trẻ là điều Chúa quý trọng và là điều chúng ta cần bắt chước. Sau khi đã hướng dẫn con tin Chúa, chúng ta nên tiếp tục kiên nhẫn dạy con lời Chúa để đức tin chân thành và đơn sơ của con được nuôi dưỡng lớn mạnh. Dạy dỗ, hướng dẫn con cái trong gia đình cũng như những em thiếu nhi trong hội thánh biết Chúa, tin Chúa là điều tối quan trọng. Vì thế chúng ta cần làm tất cả những gì mình có thể làm được để giúp các em biết tin mừng cứu rỗi và biết rằng Chúa yêu các em và đã hy sinh chịu chết cho các em. Lời Chúa Giê-xu phán dạy cho thấy tầm quan trọng của trách nhiệm này. Chúa nói, hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin ta ra vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn. Trích Ma-thi-ơ chương 18 câu 5 và 6. Chúng ta đau lòng khi nghĩ đến những người cố tình làm cho những đứa trẻ ngây thơ sa vào tội lỗi. Những người làm như thế thật đáng bị trừng phạt. Nhưng lắm khi vì bận rộn và không quan tâm đến đức tin của con cái, chúng ta đã không nghiêm chỉnh dạy lời Chúa cho con. Và vì thế đã vô tình để con cái lớn lên không biết Chúa, không biết lời Chúa dạy, và vì thế không có đức tin nơi Ngài. Thưa quý thính giả, bài học về hướng dẫn con cái trong đức tin nơi Chúa hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.